liệt oanh nhắc chúng ta chiến công ngày trường, nỗi chia đơn quên mình gắng hiệp thân cho đời, vì sống đời không là mê hiểu.
Bài hát quý vị vừa nghe là Tiếng Sóng Vân Đồn. Trước đây được hạm trưởng Vũ Hữu Sang của khu trục hạm Trần Khánh Chơ, tức tàu HQ4, chọn làm nhạc hiệu cho tàu. Sau trận hải chiến Hoàng Sa, sáng 20 tháng Chiêng năm 1974, tàu HQ4 về đến cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Bài hát ca ngợi danh tướng Trần Khánh Chơ trong trận hải chiến với quân Nguyên đã đập tan đội thủy quân của Ô Mã Nhi cũng được phát trên loa khi cập cảng. Sau đó vài tiếng đồng hồ, đến lượt tuần dương hạm Trần Bình Trọng HQ5, rồi tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ16 bị thương tích nặng cũng về đến nơi. Chiến hạm này bị nghiêng hẳn về bên phải, bên hông tàu bị lủng một lỗ thật lớn ở hầm máy. Chỉ có hộ tống hạm Nhật Tảo tức HQ10 không bao giờ trở về. Chiếc tàu nhỏ bé và cũ kỹ nhất trong 4 chiến hạm của quân đội Việt Nam Cộng Hòa tham gia trận hải chiến Bi Hùng đã chìm xuống lòng biển cùng với hạm trưởng Trung tá Nguyễn Văn Thà và các đồng đội. Trong một bài báo đăng trên tờ Thanh Niên gần đây, cựu binh Trần Văn Hà, nguyên là thợ máy trên HQ10, kể lại khi tàu đã bị hư hại cả động cơ lẫn hệ thống điện đàm, phải dùng bè để rời tàu, thì hai chiến hạm chi viện Trung Quốc xuất hiện. Nhưng các đồng đội bị thương nặng còn ở lại trên tàu đã tiếp tục nhả đạn vào tàu địch mãi cho đến khi HQ10 chìm hẳn. Có rất nhiều câu chuyện hào hùng như thế mà lớp hậu sinh bây giờ mới được biết đến. Trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng Chiêng năm 1974 đã đi vào lịch sử là bản hùng ca bi tráng với 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sau trận đánh này tại miền Nam đã diễn ra những cuộc meeting của sinh viên học sinh và đồng bào các giới phản đối hành động thô bạo bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Báo chí thời ấy tràn ngập những bức tâm thư, những bài thơ của thanh niên miền Nam thề sẽ lấy lại Hoàng Sa. Nhưng miền Bắc thì hoàn toàn im lặng cho đến tận 40 năm sau, hải chiến Hoàng Sa mới được đường hoàng xuất hiện trên báo chí chính thức. Thật ra trước đó rải rác cũng đã có một số bài viết chè chặt nói đến sự kiện này. Năm 2011, lần đầu tiên các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hy sinh bảo vệ Hoàng Sa mới được vinh danh, nhưng lễ kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 tổ chức tại câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình từ sáng kiến của các nhân sĩ trí thức Sài Gòn. 40 năm, những người vợ quá con côi của những tử sĩ năm xưa trôi dạt về đâu, mưu sinh như thế nào không ai biết rõ. Họ chẳng những không được hưởng bất cứ chế độ gì mà thường còn bị phân biệt đối xử vì là thành phần ngụy quân ngụy quyền. Nhiều người có cuộc sống hết sức cơ cực. Được biết, trong số con cái các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bỏ mình vì nước tại Hoàng Sa, có hai người được đặt tên là Hoàng Sa. Nhưng đối với người con trai của hạm phó tàu HQ10 Nguyễn Thành Trí thì Hoàng Sa là biệt danh dù có ghi trong khai sanh. Còn con trai của trung sĩ Nguyễn Thành Trọng, phụ trách trọng pháo trên tàu HQ10, sinh năm 1974, một tháng sau khi người cha hy sinh, thì có tên khai sinh là Nguyễn Hoàng Sa. Được hỏi, bạn bè hay những người xung quanh có bao giờ thắc mắc về cái tên độc đáo này hay không? Anh Nguyễn Hoàng Sa cho biết.
Cũng có người hỏi thăm đó, bởi vì cái tên của mình đó, mình cũng giải thích cho người ta, cũng như hồi đó rồi cha mất ở Hoàng Sa đó, rồi mẹ đặt tên Hoàng Sa luôn. Cha mất rồi, mẹ đặt tên, nội đặt tên như đó, để làm kỷ niệm. Mình cũng hãnh diện với mình, cái tên là tên kỷ niệm, rồi cha mình mất ở Hoàng Sa. Hồi đó thì mình nghe nói là lính ngụy đó, mình cũng sợ, đâu dám phô trương ra. Hồi nhỏ bạn bè thì cũng như biết tên mình thôi, chứ cũng không biết tưởng sử cha mình mất tại Hoàng Sa ngày xưa.
Anh Nguyễn Hoàng Sa học đến lớp 9 rồi đi học nghề làm nhôm, làm kiếng và hiện giờ thất nghiệp, cuộc sống hết sức khó khăn. Mẹ anh bà Nguyễn Thị Lựa hiện ở xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cho biết khi chồng hy sinh bà chỉ mới 23 tuổi, đang mang thai 8 tháng. Bà ở vệ nuôi con đến nay và vẫn giữ nguyên được những giấy tờ hình ảnh của chồng được chôn giấu từ nhiều năm qua, chỉ mới đào lên lúc gần đây.
Hồi đó bác trai hy sinh thì cô đang mang bầu con. Mang bầu được 8 tháng rồi, sau cô mới sanh thì hồi đó cô cũng vất vả dữ lắm con ơi. Rồi sanh được đứa con, cô đặt tên Hoàng Sa để lấy cái kỷ niệm của đảo Hoàng Sa đó. Rồi giờ mẹ con cũng đùm bọc, lấy lấp qua ngày sống tới giờ. Thì con của cô nó có vợ được 2 cháu, mừng ăn thì cũng mẹ con lây lất đùm bọc với nhau tới bây giờ đó. Hồi đó cô mới 23 tuổi à, chính quyền hồi đó cũng cho cô lãnh lương một quý, lãnh lần vậy đó. Giải phóng rồi thì mất luôn, không có được cái gì hết trơn á. Tới giờ 40 năm rồi. Hồi đó mấy ổng báo về cái ngày chiếc HQ10 mất tích là ngay ngày 26 tháng Chạp năm 74. Cô thờ cúng quải cũng lấy cái ngày đó nhưng không biết trúng không, mà cũng cúng đại cô cúng ngay ngày đó đó. Hồi đó cô lấy chồng mới có hơn năm mà. Ổng cưới cô về thì ổng bỏ ở nhà rồi ổng mới đi chiến tranh. Ổng mới đi từng ở ngoài biển, ngoài đảo. 4-5 tháng thì ổng về phép một lần, ít ngày, tuần lễ vậy. Cái ổng đi nữa à, ổng bỏ cô ở nhà. Thì cô ở nhà cô làm dâu. Thì cứ cô về năm mấy thì cô có bầu rồi ổng mất tích luôn á. Nhưng mà ổng biết có bầu thôi chứ ổng đâu có biết con trai con gái gì. Hôm đó có nhà báo lưu động có xuống rồi đài truyền hình TV3, báo tuổi trẻ cũng có xuống đó con. Muốn coi giấy tờ cô còn đủ không vậy đó. Giấy tờ cô còn đủ hết trơn à. Cô bây giờ hình của ổng cũng còn luôn. Rồi hung thú đồ này kia còn đủ. Tại cô lên việc cô chôn, cô giấu. Sau cô mới đào lên. Giờ còn mới tin à.
Gần đây, chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa do các nhà báo Huy Đức, Thế Thanh, Kim Hạnh khởi xướng nhằm giúp các cựu binh và thân nhân các quân nhân đã hy sinh tại Hoàng Sa và Trường Sa đã được nhanh chóng hưởng ứng. Trước mắt, chương trình đang xúc tiến mua nhà cho bà Huỳnh Thị Sinh, quả phụ của Trung tá Nguyễn Văn Thà, nhưng hiện đang có một số trở ngại về thủ tục hành chính. Kỹ sư hàng hải Đỗ Thái Bình, người suốt 15 năm qua đã miệt mài thu thập tài liệu về Hoàng Sa, cho biết.
Chương trình Hoàng Sa cho đến ngày hôm nay đã được 446 cá nhân và các cái nhóm gửi tổng số tiền là 1,471,000,000 đồng. Nhịp cầu Hoàng Sa thì do mấy anh em khởi xướng và đứng đầu là anh Huy Đức. Thì chúng tôi mong muốn là để cổ vũ cho những người đã bảo vệ biển thuộc cả lực lượng Việt Nam Cộng Hòa trước đây cũng như là các anh em quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay. Những người mà đã hy sinh để giữ biển đảo của đất nước và qua đó thì thể hiện một cái tinh thần hòa hợp dân tộc với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Mà như vậy là mục đích chung, tức là giúp đỡ những người bảo vệ biển nói chung thuộc cả hai phía, khởi đầu là nhịp cầu Hoàng Sa và rồi tiến tới là giúp đỡ cả những anh em hy sinh ở trong cái cuộc chiến để mà bảo vệ đảo vào những năm sau này. Và còn dự kiến là có thể nếu mà sự ủng hộ thì còn kéo được dài. Nhưng mà trước mắt là đề ra mấy mục tiêu, tức là giúp đỡ được cho hai bà quả phụ có nhà ở cho nó được tử tế. Thế rồi giúp đỡ được cái căn nhà cho anh em ở Gạc Ma, tức là lần này xây một cái căn nhà cho anh Lê Hữu Thảo, Gạc Ma. Và ngoài ra còn tùy tình hình còn giúp trong những trường hợp khó khăn khác. Ví dụ như là trong Tết vừa rồi thì chúng tôi đã thăm hỏi một số gia đình, tức là có 5 gia đình Hoàng Sa và 5 gia đình Gạc Ma. Bà con thấy cũng cảm động, bất ngờ thì cũng không đến nỗi bất ngờ lắm. Vì trước chương trình này, về phía nhà nước cũng đã bắt đầu dục dịch có một vài chương trình. Thí dụ như là báo Đại Đoàn Kết thì cũng đã có tri ân một vài người. Thế nhưng mà công việc ấy nó làm cũng hơi vội vàng. Nhưng còn lần này thì là được phổ biến rộng rãi trên tất cả các phương tiện, các mạng xã hội. Và như vậy làm cho chúng tôi cũng liên lạc được với rất nhiều các gia đình Hoàng Sa mà trước đây chưa được thể hiện hết, thì chúng tôi đang tìm cách là liên hệ hết. Và vừa qua là chúng tôi đã thu lượm được ảnh, thế rồi các thông tin chính xác về một số người hy sinh ở Hoàng Sa. Và trong cái việc đi thăm gia đình Gạc Ma vừa rồi thì anh Lê Hữu Thảo cùng với Ô Xin Huy Đức thì cũng đã đi thăm một loạt các gia đình trước cái ngày 14 tháng 3 vừa rồi.
Kỹ sư Đỗ Thái Bình nói thêm.
Trong số những người đóng góp thì chúng tôi thấy là có rất nhiều các trường hợp có cảm động. Ví dụ như ở Hà Nội thì có cụ bà 92 tuổi đóng góp 50.000. Phía nước ngoài thì tôi thấy có một cái sự cố gắng rất là cao. Thí dụ như là một số các vị mà cũng không muốn nêu tên đã từng có chức trách hay có những cương vị lớn ở trong thời gian trước 75 thì cũng đã có đóng góp. Hay là anh em hội Đại Tín ở Grand Rapids bên Hoa Kỳ đó thì đã đóng góp 2 lần, tức là một số tiền lớn khoảng độ gần 5.000 đô. Hay là một số anh em người Việt đang làm việc ở tại các tổ chức quốc tế như là IMF, IMC, WB cũng đã gửi tiền. những trang mạng như là blog của Hiệu Minh, blog Quy Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng cổ động cho các chương trình. Và một số các văn nghệ sĩ cũng đã bằng các hành động là bán tác phẩm, bán tranh thì cũng đã đóng góp được khá nhiều tiền. Thì tôi cho rằng đấy là những cái trường hợp cũng đáng cảm động trong thời gian qua. Có người đóng góp ít, người đóng góp nhiều, nhưng mà cũng có thể hiện một cái điều là tương thân tương ái, rất là quan tâm đến những người đã hy sinh về biển đảo rồi bất kỳ ở về phía nào trong thời gian qua.
Theo trang web nhịpcầuhoangsa.com, nhiều văn nghệ sĩ, trí thức nổi tiếng cũng như nhiều người Việt trong và ngoài nước đã ủng hộ bằng cách bán sách, tranh ảnh, các kỷ vật quý, v.v. Một trong những trường hợp góp chó thành bão như vậy là doanh nhân Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Lửa Việt, đóng góp bằng cách bán sách.
Một nhóm anh em thân hữu trong đó có chị Kim Hành này, chị Thế Thanh cùng với là anh Huy Đức lập một cái quỹ gọi là Nhịp Cầu Hoàng Sa để chăm sóc giúp đỡ các gia đình tử sĩ của Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong Hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974. Và gần đây thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có phát động chính thức một cái chương trình nghĩa tình Hoàng Sa Trường Sa. Trong chương trình này có hai phần, phần thứ nhất là xây một cái đài tưởng niệm các liệt sĩ ở Trường Sa và chăm sóc cho thân nhân có hy sinh ở Hoàng Sa và Trường Sa. Còn cái lấn cấn là tại sao không làm cái đền thờ chung mà chỉ làm cái đền thờ ở Trường Sa không, thì hiện nay dư luận cũng đang có nhiều ý kiến lắm. Mẫu nào cũng là mẫu của Việt Nam cả, họ đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc mà. Tại sao những người đó lâu nay bị quên lãng, không có một chính sách chế độ gì cả. Nhưng mà Tổng Liên đoàn Lao động là một chức của nhà nước, của Đảng Cộng sản, mà họ đã thừa nhận chuyện đó. Thì ít nhất mình cũng ghi nhận sự tiến bộ và không đòi hỏi một phút mà ngay được, bởi vì có rất nhiều lý do, rất nhiều áp lực. Vừa rồi trong cái dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Lửa Việt á, bọn anh có tổ chức đoàn phóng viên cho báo chí đi ra ngoài Phú Yên, gồm có 45 nhà báo, nhà văn rồi các doanh nghiệp. Và cũng nhân cái dịp này đó thì nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ họ có in cho anh hai tập sách có tên chung là Ngày Đàng Sàng Khôn. Tập 1 là Dọc Đường Đất Nước, tức là viết về trong nước. Tập 2 là Thế Giới Lạ Mà Quen, viết về thế giới. Nhường bút của anh mỗi tập sách đã được 10 triệu. Thì anh mới lấy cái tiền nhận hút đó, anh mua sách lại và bán cái sách đó với cái giá ủng hộ trong cái đoàn cho nhà báo được 35 cuốn. Các nhà báo họ đã đóng góp thêm được tất cả là 5.480.000. Tiền này anh đã chuyển vào cái chương trình Cầu Hoàng Sa. Ngày hôm nay, đại diện của Lửa Việt cũng đã tới Tòa soạn Báo Lao Động để gửi tiếp 5.565.000 là tiền giấy tiền Lửa Việt góp vào cái quỹ nghĩa tình Hoàng Sa. Tức là chỉ giúp cái phần cho tử sĩ của anh em Việt Nam Cộng Hòa ở Hoàng Sa thôi. Và tiếp tục sẽ đóng góp tiếp. Tức là mỗi cuốn sách bán được sẽ kích lại 10.000 đồng cho cái quỹ nghĩa tình Hoàng Sa. Số tiền thì có thể nó không lớn, nhưng bọn anh muốn mở rộng cái chương trình này như một cái biểu thị cho cái lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì tổ quốc mà lâu nay đang chịu nhiều cái thiệt thòi vì chưa được nhà nước thừa nhận và sống rất là vất vả khó khăn lâu nay. Sắp tới thì cuốn sách sẽ được các em hướng dẫn đưa lên bản trên tour và thông qua đó giới thiệu về chương trình Nối Vòng Tay Lớn để mọi người cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ và ghi nhận xương máu công lao của các chiến sĩ dù đứng bên này bên kia nhưng mà bảo vệ tổ quốc, thì tổ quốc là tổ quốc Việt Nam chung.
Bà quả phụ Nguyễn Văn Thà, người đầu tiên được chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa giúp đỡ tâm sự, bà rất vui khi sau 40 năm tên tuổi của người chồng anh hùng được nhắc tới. Tuy nhiên bà vẫn đang chờ đợi có được căn nhà mới để có nơi hương khói cho người hạm trưởng tàu HQ-10 đã gửi thân nơi đáy biển.
Nhịp Cầu Hoàng Sa ủng hộ mua nhà cho cô, số tiền thì cũng có. Nhưng mà bây giờ mấy anh muốn làm cái đơn xin miễn trả lại cái tiền hỗ trợ đó cháu. Với lại xin được miễn giảm tiền nhà. Ở quận thì họp là đồng ý thống nhất hết rồi. Nhưng bây giờ gửi lên thành phố. Nếu mà chấp nhận thì có lẽ mấy anh làm thủ tục mua nhà cho cô. Mấy anh muốn xin như vậy để mấy anh còn dư ra số tiền. Để mấy anh còn giúp đỡ cho mấy người cụ binh của Gạc Ma Trường Sa đó cháu. Theo như mấy người đó họ nói như vậy nè. Hồi trước đó là cô ở nhà chung cư mà bị giải tỏa chờ tái định cư. Thì bây giờ nếu cô muốn có nhà lẻ đó, cô muốn xin mua một căn ở cao ốc B Nguyễn Kim đó, thì căn nhà này bán theo giá thương lượng. Nếu mà mình đồng ý mua thì những cái tiền hỗ trợ mà cho mình đi thuê nhà gần 5 năm nay đó là mình phải hoàn trả lại. Cái nhà mới nó cũng là một cái chung cư vậy thôi. Nó cũng ở gần cái chỗ mình giải tỏa đó. Gia đình cô bây giờ là cô với lại ba đứa con gái cô thì nó cũng có chồng hết rồi. Bây giờ cô tạm thời ở đây là nhà của mấy đứa em đó. Thì cô ở với lại hai đứa cháu ngoại cô.
cô cũng mong muốn làm sao mà ở trên người ta giải quyết cho mau mau. Từ ngày mà đưa ra cái vấn đề Hoàng Sa 40 năm đó, thì người ta mới bắt đầu biết tới cô nhiều. Chứ còn hồi xưa không có ai biết hết. Mới biết đây thôi. Theo cô suy nghĩ đã 40 năm mà người ta không ai nhớ đến. Bây giờ thấy người ta nhắc lại, mình cũng cảm thấy vui. Mình cũng tự hào là mình có người chồng anh hùng để hy sinh bảo vệ tổ quốc ở đảo Hoàng Sa đó. Thì cô cũng thấy hãnh diện lắm. Nào giờ 40 năm rồi, cháu cũng biết rồi, đâu có ai nhắc tới. Bây giờ cô cũng ước mong mình có căn nhà mau mau cháu. Chứ cứ ở tạm hoài gì thì cũng quẩy quá à. Hơn nữa cô cũng mong muốn mình có căn nhà để mình có một cái bàn thờ của ông thà. Và ví dụ bạn bè người ta tới, người ta thắp nhang, rồi người ta cũng tưởng nhớ tới. Mình thấy cũng được cái niềm an ủi với ông cháu. Dạ. Giờ thì coi như gia đình ở đây người ta đâu có cho mình để bàn thờ được sao.
Hoàng Sa mang chiến sự vàng, chờ con trở lại cùng vinh quang này. Đó là hai câu thơ Lục Bát tuy lạc vần nhưng sôi sục lòng yêu nước của một thanh niên miền Nam vô danh nào đó trong vô số bài thơ đăng trên một tờ báo Sài Gòn ngay sau trận hải chiến Hoàng Sa. Đến 40 năm sau khi Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, các báo nhà nước mới cho đăng một loạt bài về Hoàng Sa, đặc biệt là loạt bài trên tờ Thanh Niên gây xúc động cho nhiều bạn đọc. Có người bình luận mỗi một câu: đã lâu rồi tôi mới khóc. Nhịp cầu Hoàng Sa chỉ mới là một đốm lửa vừa được thắp. Có lẽ sẽ còn nhiều nhịp cầu nữa, nhiều đốm lửa khác sẽ được thắp lên để Hoàng Sa mãi mãi được khắc ghi trong tâm khảm người Việt.
Nhìn trong hơi gió thoáng bóng quân.